Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong năm 2011. Sau đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Berlin, Đức Quốc. Cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 34 do Cộng đoàn TG tổ chức đã kết thúc. Trong một nguồn tin được loan đi hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC nói rằng, cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 34 do Cộng đoàn TG tổ chức tại Berlin, Đức Quốc đã kết thúc hôm Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng một cách tốt đẹp và nhiều hy vọng. Lên tiếng trong giờ kinh phụng vụ chiều Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng vừa qua để bế mạc cuộc hội ngộ này, Sư Huynh Alois, trưởng Cộng đoàn Đại kết TG đã nhận định rằng, những bất bình đẳng càng ngày càng gia tăng, cả trong những xã hội giàu có, và việc khai thác các tài nguyên của trái đất một cách bừa bãi không được kiểm soát, đó là hai nguyên nhân chính cho những xung đột tương lai. Chúng tạo ra gánh nặng đè lên vai của những thế hệ đến sau. Những giải pháp cho những vấn đề phát sinh không chỉ là những phương thế kỹ thuật. Cần có cuộc thay đổi trong chính đời sống của chúng ta. Nhiều người như được nghe câu hỏi, đâu là ý nghĩa đời sống của tôi? Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường trở về lại đất nước của mình, trở lại với môi trường sống thường nhật. Tôi muốn trao gửi một sứ điệp, nhất là cho các bạn trẻ rằng, các bạn hãy tiếp tục cuộc tìm kiếm đã bắt đầu trong những ngày qua. Phải, chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thầy Alois cũng nói lên lời cảm ơn chân thành những anh chị em sinh sống tại Berlin đã quảng đại tiếp đón các bạn trẻ trong gia đình mình. Tổng cộng có khoảng 20.000 bạn trẻ được đón tiếp trong các gia đình. Tổng số các bạn trẻ tham dự lên đến khoảng gần 30.000 người đến từ 70 quốc gia. Một cách cụ thể, để thể hiện tình liên đới, các bạn trẻ tham dự cùng với người dân thành Berlin đã quyên góp thuốc và các dụng cụ y khoa để giúp cho các nhà thương ở Bắc Hàn. Hội Chữ Thập Đỏ đã đồng ý chuyển những trợ giúp này đến Bắc Hàn. Được biết, từ năm 1998 đến nay, mỗi năm Cộng đoàn Đại kết TG đều có quyên góp để trợ giúp cho những anh chị em Bắc Hàn. Năm 2011 vừa qua, Cộng đoàn TG đã gửi 260 tấn bột mì và 120 tấn bột khoai đến giúp các anh chị em ở Bắc Hàn qua trung gian của Hội Chữ Thập Đỏ tại Bông Giang, Bình Nhưỡng. Được biết, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 35 tiếp theo sẽ vào cuối năm 2012, đầu năm 2013, được tổ chức tại Roma. Tin Mexico. Hội đồng Giám mục Mexico và Cuba chính thức thông báo về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hai quốc gia này. Hôm thứ Hai mùng 2 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Mexico cho biết Đức Thánh Cha đã phê chuẩn chương trình do Hội đồng Giám mục và Chính phủ Mexico đề nghị. Theo đó, Ngài sẽ đến phi trường thành phố León, bang Guanajuato, chiều thứ Sáu 23 tháng 3 và sẽ được Tổng thống Felipe Calderón Hinojosa, Hội đồng Giám mục Mexico và Đức Cha José Guadalupe Martín Rábago, Tổng Giám mục León sở tại, tiếp đón. Trong thời gian lưu lại Mexico, Đức Thánh Cha sẽ trú ngụ tại nhà của các nữ tu có học viện Miraflores ở León. Chiều thứ Bảy 24 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính quyền bang Guanajuato để chính thức gặp gỡ Tổng thống Calderón và phái đoàn chính phủ. Sau đó, Ngài sẽ chào thăm và chúc lành cho các trẻ em và tín hữu tại quảng trường Hòa Bình ở địa phương. Sáng Chủ nhật 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại công viên 200 năm ở thành phố Silao dưới chân đồi Cubileta, Trên đỉnh đó có tượng Chúa Kitô vua, cũng là một trong những đền thánh quan trọng nhất của Mexico. Khu vực hành lễ có thể tiếp nhận 700.000 người. Trong dịp đó, Ngài sẽ gặp các tín hữu đại diện 91 giáo phận toàn quốc Mexico. Ban chiều cùng ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Leon và gửi sứ điệp tới tất cả các giám mục Mexico cũng như đại diện của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean. Sáng thứ hai 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ rời Mexico bay sang Cuba để viếng thăm nước này cho đến ngày 28 tháng 3. Hội đồng giám mục Cuba cho biết, chiều ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Santiago, cách thủ đô La Habana 900 cây số về hướng nam, là nơi có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Đức Thánh Cha sẽ được Chủ tịch Raúl Castro, Hội đồng Giám mục và Đức Tổng Giám mục Dionisio Guillermo Garcia Ibáñez sở tại tiếp đón. Cùng buổi chiều hôm đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng Antonio Maceo. Sau thánh lễ, Ngài sẽ về trọ tại trung tâm dành cho các linh mục ở Đền Thánh Đức Mẹ ở Mỏ Đồng. Sáng 27 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng Đền Thánh Đức Mẹ và ra phi trường đáp máy bay về thủ đô La Habana. Tại phi trường này, Ngài sẽ được Đức Hồng Y James Ortega và giáo quyền, chính quyền tiếp đón, rồi về tòa sứ thần tòa thánh. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm chính thức Chủ tịch Raúl Castro và sau đó sẽ gặp gỡ các giám mục Cuba tại tòa sứ thần tòa thánh. Sáng ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng José Martí ở thủ đô La Habana. Sau đó, Ngài về tòa sứ thần và ban chiều Ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma. Đức Thánh Cha đến thăm hai nước nói trên nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico và 400 năm tìm được tượng Đức Mẹ Bác Ái ngoài khơi Mỏ Đồng ở Santiago de Cuba. Sở dĩ Đức Thánh Cha đến León thay vì thành phố Mexico do tình trạng sức khỏe của Ngài không chịu được độ cao như ở vùng thủ đô. León ở độ cao 1.800 mét, trong khi thủ đô Mexico có độ cao 2.420 mét so với mặt nước biển. Tin Jos, Nigeria. Tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Nigeria về vụ đánh bom các nhà thờ Công giáo trong đêm Giáng sinh vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thánh lễ Giáng sinh vừa qua, nhà thờ Thánh nữ Teresa của Công giáo tại thị trấn Mandala gần thủ đô Abuja của Nigeria và một số nhà thờ khác đã bị khủng bố bằng xe bom, cướp đi sinh mạng của gần 50 người và hàng chục người khác bị thương. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram tự nhận là tác giả những vụ khủng bố này. Nhóm Boko Haram là một tổ chức chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria với luật Sharia nghiêm ngặt. Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại nước này, nhất là trong năm 2011. Trong một tuyên cáo chung gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, với chữ ký của Đức Tổng Giám mục Adejob, Tổng Giáo phận Ibadan và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, Hội đồng Giám mục Nigeria tuyên bố rằng, chúng tôi, các giám mục Công giáo Nigeria, vô cùng đau buồn bởi các vụ đánh bom ngày lễ Giáng sinh nhằm vào một số nhà thờ Kitô giáo, trong đó có nhà thờ Công giáo giáo xứ Thánh nữ Teresa ở Mandala thuộc giáo phận Minna. Số người chết và người bị mất tích từ bi kịch xấu số này cho đến nay là khoảng 200 người. Nhiều người bị thương đang nằm ở bệnh viện, trong khi nhà thờ và các nhà chung quanh còn trong đống đổ nát. Tiếp đó, các giám mục Nigeria cũng đưa ra lời kêu gọi cho các nhà lãnh đạo Hồi giáo của đất nước. Các thành viên của giáo phái Boko Haram đã nhận trách nhiệm cho tội ác đáng xấu hổ này chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Chúng tôi dùng cơ hội này để kêu gọi các người Hồi giáo yêu hòa bình, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của họ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, để họ không chỉ công khai tố cáo các hành vi này, nhưng hãy tích cực ủng hộ hoạt động hòa bình, vì lợi ích của họ và vì đất nước Nigeria, và hãy làm mọi điều tích cực để chấm dứt phong trào ấy. Tuyên bố viết tiếp, nhóm này rõ ràng đã tuyên bố chiến tranh ở Nigeria, và vào thời điểm chiến tranh, các quốc gia kêu gọi sự dè dặt với họ. Điều này đã rõ ràng rằng, nếu chúng tôi chỉ dựa vào các nhân viên an ninh tích cực của mình, chúng tôi không thể làm gì được. Vì thế, tôi kêu gọi Ngài Tổng thống hãy mời gọi chuyên viên về tội phạm học đã nghỉ hưu và sử dụng các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực này để hỗ trợ các nhân viên an ninh đang hoạt động nhằm chấm dứt ngay lập tức mối đe dọa của nhóm Boko Haram. Tuy nhiên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cũng kết luận rằng, sự tha thứ là điều Chúa Giê-xu đã dạy chúng tôi, rằng chúng tôi phải tha thứ cho tội ác ghê tởm của họ chống lại nhân loại. Tôi kêu gọi một ngày cầu nguyện, và tất cả các tín hữu tại Nigeria sẽ cầu nguyện và ăn chay vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Hãy cầu nguyện cho Nigeria đang gặp khốn khó, và hãy cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước chúng tôi, và cầu nguyện cho chính quyền luôn hành xử sao cho tốt đẹp. Tin Roma. Người Hồi giáo tại Pháp lên án cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Nigeria. Trong một tuyên bố chung trước báo giới quốc tế hôm 26 tháng 12 năm 2011 vừa qua tại Pháp, ông Mohamed Moussaoui, Chủ tịch của Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp, đã nói rằng, Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp lên án bằng lời mạnh mẽ nhất làn sóng các cuộc tấn công khủng bố chống lại các nhà thờ ở Nigeria, nhất là ở Abuja và Jos vào ngày lễ Giáng sinh vừa qua, gây nhiều thương vong trong số các tín hữu tham dự lễ Giáng sinh. Ông lên án hành động khủng bố dã man mà nhóm Boko Haram tự nhận trách nhiệm, đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ sự nhầm lẫn nào với Hồi giáo và người Hồi giáo. Tuyên bố của Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ nhất chống lại sự dã man của các tội ác do phái Boko Haram thực hiện, khi phái này cho là thuộc về Hồi giáo, nhưng lại vi phạm các giá trị và nguyên tắc cơ bản, trong đó có việc tôn trọng quyền sống và phẩm giá bằng nhau. Tuyên bố nhận xét, Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp hoan nghênh lập trường của các lãnh đạo Kitô giáo, vì trong khi các ngài tố cáo tội ác của bọn khủng bố chống lại các Kitô hữu ở Nigeria, đã quan tâm cảnh báo chống lại bất kỳ sự nhầm lẫn với Hồi giáo và người Hồi giáo. Với các gia đình nạn nhân, Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp chia sẻ rằng, chúng tôi có lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân, thể hiện tình đoàn kết của mình với người dân Nigeria trước thảm kịch này, vốn đã ảnh hưởng đến các Kitô hữu, và dâng lời cầu nguyện cho người Hồi giáo và Kitô hữu có thể chống lại những người theo thù hận và bạo lực bằng sự đoàn kết và tình huynh đệ của mình. Tin Anh Quốc. Đức Tổng Giám mục Anh giáo lên tiếng cảnh báo những suy nghĩ thù nghịch đối với giới trẻ. Trong sứ điệp đầu năm mới 2012, Đức cha Rowan Williams, Tổng Giám mục Giáo hội Anh giáo, người đứng đầu Liên hiệp Giáo hội Anh giáo, đã lên tiếng cảnh báo về những tâm tình thù nghịch đối với giới trẻ. Ngài cho biết những vụ lộn xộn vào mùa hè năm 2011 vừa qua đã khơi dậy nơi nhiều người dân Anh những suy nghĩ nghi kỵ và thù nghịch đối với giới trẻ. Tuy nhiên, Đức cha Williams nói rằng đó chỉ là một thiểu số tham gia vào các hành động quậy phá, và Ngài mời gọi mỗi người lớn hãy tự vấn mình xem phải làm sao để tiếp cận với người trẻ như là một người bạn, chứ không phải là tìm cách lên án họ. Một dốc lòng tốt vào đầu năm mới có thể là cố gắng đáp lại những nhu cầu của người trẻ tại bất cứ nơi nào mình đang sinh sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong năm 2011, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và cũng là tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, đã trả lời phỏng vấn của Sergio Centofanti trên đài phát thanh Vatican ngày 28 tháng 12, điểm lại những hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong năm 2011. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật sau đây của bạn Đức Thành. Trước hết, về chuyến tôn du nước Đức tháng 9 năm 2011, linh mục Lombardi đã bình luận như sau. Sự kiện tôi muốn nêu trước tiên là chuyến tôn du nước Đức của Đức Thánh Cha. Bởi một lẽ đơn giản, tại Đức, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm phải nói về Thiên Chúa và phải đặt Thiên Chúa ở vị trí tối thượng trong đời sống xã hội, nhất là hiện nay đang diễn ra quá trình thế tục hóa, đặc biệt tại châu Âu và nước Đức, quê hương của Đức Thánh Cha. Đó là chuyến tông du được tiên liệu là hết sức quan trọng. Tôi cho rằng bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Nghị viện Đức là một trong những diễn từ xuất sắc nhất trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Thứ hai, về chuyến tông du Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tháng 8 năm 2011, linh mục Lombardi đã nói như sau. Về chuyến tông du Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại đây, chính Đức Thánh Cha đã điểm lại trong bài huấn từ tại cuộc gặp gỡ giáo triều trước lễ Giáng sinh. Trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh phải nói những gì, với cách thức ra sao, để người Kitô hữu không ngừng canh tân đời sống. Sau đó, từ Đại hội Giới Trẻ này, Đức Thánh Cha đã đưa ra những hướng dẫn về công cuộc tân phúc âm hóa. Như vậy, nếu tại Đức, Đức Thánh Cha nhắc nhở phải bảo tồn những giá trị nền tảng trong một thế giới đang tục hóa, thì tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và trong cuộc tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nêu lên khía cạnh tích cực của việc sống và loan báo sự hiện diện của giáo hội trong thế giới ngày nay. Thứ ba, về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Benin để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu, tháng 11 năm 2011, linh mục Lombardi đã nói như sau. Chuyến Đức Thánh Cha tông du Benin trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 2011. Một phần cũng vì gắn với việc giới thiệu cho lục địa châu Phi văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục về châu Phi. Đây là một văn kiện đặc sắc, sáng sủa và giản dị. Nhiều nhà bình luận, kể cả những người không công giáo, cho rằng đây là một trong những văn kiện đặc sắc nhất cho đến nay, dành cho châu Phi. Văn kiện thể hiện một tầm nhìn rộng về các vấn đề của châu lục này, và đã nêu ra được những lý do có ý nghĩa hiện thực về niềm hy vọng và tin tưởng hướng tới tương lai, đáp ứng đòi hỏi phải khẳng định phẩm giá của người châu Phi. Điểm thứ tư, về cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn tại Assisi hôm tháng 10 năm 2011, linh mục Lombardi đã nói như sau. Cuộc gặp gỡ tại Assisi là một sự kiện rất được mong đợi. Được mời tham dự cuộc gặp gỡ này, không chỉ có những đại biểu của các giáo hội Kitô khác, các tôn giáo trên thế giới, mà còn có sự tham dự của những người đang thành tâm tìm kiếm chân lý, kể cả những người không tin có Thiên Chúa đến tối cao. Thứ năm, việc công bố tự sắc Porta Fidei về năm Đức Tin 2012 vào tháng 10 năm 2011. Linh mục Lombardi đã cho biết, năm 2011 có những mối liên kết với năm 2012. Tự sắc của Đức Thánh Cha công bố năm Đức Tin là một trong mối liên kết như thế. Việc công bố năm Đức Tin kết nối với một trong những trọng tâm của triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, là vấn đề Tân Phúc Âm hóa. Đồng thời Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra vào năm 2012. Chính trong bối cảnh như thế, Đức Thánh Cha đã xác lập chủ đề của năm 2012 là năm Đức Tin. Trong thời gian ngắn sắp tới, chúng ta sẽ nhận được cẩm nang hướng dẫn mục vụ cho năm Đức Tin do Bộ Giáo lý Đức Tin soạn thảo. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy công việc chuẩn bị sẽ diễn ra rất sôi nổi, nhất là tại Thượng Hội đồng Giám mục nhóm vào mùa thu tới đây. Biến cố thứ sáu, thánh lễ kỷ niệm 200 năm nền độc lập của các quốc gia châu Mỹ Latin hôm tháng 12 năm 2011. Cha Lâm Vạc Đi đã nói như sau. Thánh lễ kỷ niệm 200 năm nền độc lập của các quốc gia châu Mỹ Latin là một sự kiện có mối liên hệ đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba vào mùa xuân sắp tới. Đây là sự kiện được chờ đợi, và việc thông báo về chuyến tông du đã mang lại biết bao vui mừng. Chắc chắn đây sẽ là sự kiện then chốt trong những tháng sắp tới. Thứ bảy, Đức Thánh Cha thăm các phạm nhân tại nhà tù Repipia hôm tháng 12 năm 2011. Cha Lâm Bạc Đi đã nói như sau. Mọi năm trước lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha thường đến thăm các bệnh nhân giai đoạn cuối hoặc các bệnh nhi. Năm nay Ngài đến thăm các phạm nhân. Chuyến viếng thăm này thật có ý nghĩa. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã trả lời một cách tự nhiên các câu hỏi của phạm nhân, khiến ai nấy cũng đều thích thú, cảm động, đồng thời đặt ra cho xã hội các nhà hữu trách về trách nhiệm trước tình trạng bi đát của việc thực hiện công lý và chế độ lao tù. Giáo hội gửi đi thông điệp mạnh mẽ về hòa giải, về niềm hy vọng được tái hội nhập với xã hội. Biến cố thứ 8, Đức Thánh Cha nói chuyện với các nhà phi hành vũ trụ đang làm việc trên trạm không gian vào tháng 5 năm 2011. Cha Lâm Bạc Đi cho biết như sau. Tôi đã tham dự sự kiện Đức Thánh Cha nói chuyện với các nhà phi hành vũ trụ với một ấn tượng khó quên. Thông thường, các phi hành gia nói chuyện với tổng thống của mình, còn lần này, phi hành đoàn đề nghị được ý kiến Đức Thánh Cha qua đường thính thị vô tuyến viễn thông. Thật là một trường hợp ngoại lệ. Đức Thánh Cha cũng rất vui mừng, và Ngài nói lên sự trân trọng của giáo hội đối với mọi nghiên cứu, phát minh khoa học, kỹ thuật vì lợi ích của nhân loại. Biến cố thứ 9, tôn phong Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lên bậc chân phước vào tháng 5 năm 2011. Cha Lombardi nói, lễ tôn phong Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lên bậc chân phước trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất, có sức động viên rất lớn đối với toàn thể hội thánh trong năm 2011. Đông đảo tín hữu từ khắp nơi trên thế giới tuôn về Roma, viếng mộ vị tân chân phước. Điều đó cho thấy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn đang hiện diện, và việc tôn phong chân phước cho Ngài không phải là điểm đến, mà là một chặng trong cuộc hành trình. Cũng như mọi vị thánh và chân phước, luôn mong được đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình tiến đến với Chúa. Cuối cùng, biến cố thứ 10, việc xuất bản tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth hồi tháng 3 năm 2011. Linh mục Lombardi đã cho biết như sau. Đây là phần 2 của công trình Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha. Trong phần này, Đức Thánh Cha viết về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, trọng tâm của tác phẩm. Chúng ta tiếp tục chờ đợi và mong được đọc phần thứ 3 viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu để được giới thiệu đầy đủ về Chúa Giêsu cho chúng ta ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời bàn của linh mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican về những hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong năm 2011. Đức Thành ghi lại.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư 28 tháng 12 năm 2011 vừa qua là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2011 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp tục đề tài cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã lấy Thánh Gia Nazareth như mẫu gương của giáo hội tại gia truyền dạy cầu nguyện. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương hiện diện trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục như sau. Hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em suy tư về cầu nguyện như là một phần của cuộc sống của Thánh Gia Nazareth. Thật thế, nhà Nazareth là một trường học cầu nguyện, nơi con người tập lắng nghe, suy gẫm, bước vào trong ý nghĩa sâu thẳm sự biểu lộ của Con Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Trong diễn văn đọc khi viếng thăm Nazareth, vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục đã nói rằng, theo học trường của Thánh Gia, chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải có một kỷ luật tinh thần nếu chúng ta muốn theo giáo lý Tin Mừng và trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Trước hết, trường học Nazareth dạy chúng ta sự thinh lặng. Ôi, phải chi tái sinh trong chúng ta việc quý trọng sự thinh lặng, bầu khí đáng khâm phục và cần thiết của tinh thần, trong khi chúng ta bị choáng váng vì biết bao nhiêu động tĩnh, tiếng nói ồn ào trong cuộc sống quá dao động và náo nhiệt của thời đại. Ôi, thinh lặng của Nazareth, hãy dạy cho chúng tôi biết ở yên trong các tư tưởng tốt lành, chú ý tới cuộc sống nội tâm, sẵn sàng lắng nghe các linh hứng bí mật của Thiên Chúa và các khích lệ của các bậc thầy đích thật. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số biến cố trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu để rút tỉa ra vài nét về đời cầu nguyện. Trước hết là biến cố Đức Mẹ và Thánh Giuse từ Bethlehem đi về Jerusalem để dâng con đầu lòng là Chúa Hài Nhi cho Thiên Chúa trong đền thờ theo luật ông Môsê. Cuộc hành hương của Thánh Gia là một cuộc hành hương của đức tin, của việc dâng của lễ, biểu tượng của lời cầu nguyện và của việc gặp gỡ với Chúa mà Mẹ Maria và Thánh Giuse đã trông thấy nơi con mình là Đức Giêsu. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt thắng nổi trong việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Đã chẳng có ai chiêm ngắm Chúa Giêsu kiên trì như mẹ. Gương mặt của Chúa thuộc về mẹ một cách đặc biệt, vì Chúa ở trong cung lòng mẹ và thành hình trong đó bằng cách trở nên giống loài người. Cái nhìn của mẹ đã tập trung vào Chúa từ lúc truyền tin, khi mẹ thụ thai Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong các tháng tiếp theo đó, mẹ cảm nhận được từ từ sự hiện diện của Chúa cho tới ngày sinh hạ, khi đôi mắt của mẹ có thể nhìn thấy gương mặt của con với sự dịu dàng hiền mẫu khi lấy tã cuốn cho con và đặt con nằm trong máng cỏ. Các kỷ niệm về Chúa Giêsu khắc ghi trong tâm trí mẹ đã đánh dấu mọi lúc toàn bộ cuộc sống của mẹ. Mẹ sống với đôi mắt hướng về Chúa Kitô và coi mọi lời Chúa là kho tàng. Thánh sử Luca ghi lại thái độ của Đức Maria trước mầu nhiệm nhập thể như sau. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là thái độ mẹ sẽ giữ mãi trong suốt cuộc đời mình. Đức Thánh Cha giải thích ghi chú của thánh sử như sau. Thánh sử Luca là người làm cho chúng ta hiểu biết con tim của Đức Maria, đức tin, đức cậy, sự vâng lời, và nhất là lời cầu nguyện nội tâm của mẹ, sự gắn bó nội tâm của mẹ với Chúa Kitô. Và tất cả những điều này phát xuất từ ơn của Chúa Thánh Thần là đấng ngự xuống trên mẹ như sẽ ngự xuống trên các tông đồ theo lời hứa của Chúa Kitô. Đó là hình ảnh của Đức Maria mà Thánh Sử giới thiệu với chúng ta như mẫu gương của mọi tín hữu, biết giữ gìn và đối chiếu với các lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, giúp ngày càng hiểu biết Chúa hơn. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức rằng, khả năng của Đức Maria sống vì cái nhìn của Thiên Chúa lan sang người khác, trước hết là Thánh Giuse. Tình yêu khiêm tốn và chân thành của cha Thánh Giuse đối với vị hôn thê đã được hứa cho người, và quyết định kết hiệp cuộc sống mình với cuộc sống của Đức Maria đã lôi kéo và dẫn đưa người, vốn là người công chính, vào trong sự thân tình đặc biệt với Thiên Chúa. Thật vậy, cùng với Đức Maria và rồi nhất là cùng với Chúa Giêsu, người bắt đầu sống một kiểu tương quan mới mẻ với Thiên Chúa, đón nhận Chúa vào trong đời mình, bước vào trong chương trình cứu độ của Chúa bằng cách chu toàn ý muốn của Chúa, làm theo lời sứ thần truyền, đưa Đức Maria về nhà mình và chia sẻ cuộc sống với mẹ. Thánh nhân đã thật sự trao ban tất cả chính mình cho Đức Maria và cho Chúa Giêsu, và điều này đã dẫn thánh nhân tới chỗ toàn thiện trong việc đáp trả lại ơn gọi đã nhận lãnh. Phúc âm đã không ghi lại lời nói nào của Thánh Giuse. Sự hiện diện của người là một sự hiện diện thinh lặng, nhưng trung thành, liên lỉ và cẩn mẫn. Chúng ta có thể hình dung ra, cùng với mẹ Maria và trong sự đồng thanh sâu thẳm của mẹ, Thánh Giuse đã sống những năm thời thơ ấu và thanh niên của Chúa Giêsu và hưởng nếm sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Thánh nhân đã chu toàn vai trò làm cha của mình trong mọi khía cạnh. Chắc chắn người đã giáo dục Chúa Giêsu cầu nguyện cùng với Đức Maria. Đặc biệt, thánh nhân đã đưa Chúa đến hội đường trong các lễ nghi ngày thứ bảy, cũng như lên Jerusalem trong các dịp lễ lớn của dân Israel. Theo truyền thống Do Thái, là gia trưởng, Thánh Giuse hẳn cũng đã hướng dẫn việc cầu nguyện trong gia đình trong cuộc sống thường ngày, sáng, chiều, trước các bữa ăn, cũng như trong các dịp lễ tôn giáo. Và như thế, trong nhịp sống thường ngày tại Nazareth giữa nhà ở và xưởng mộc của Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã tập xen kẽ công việc làm với lời cầu nguyện và dâng lên Thiên Chúa cả sự mệt nhọc để có bánh nuôi sống gia đình. Ngoài ra, có một giai thoại khác cho thấy thánh gia Nazareth tụ tập nhau cầu nguyện. Đó là chuyến hành hương lên Jerusalem khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, như được ghi trong Luca chương 2, câu 42. Hành hương là một kiểu diễn tả niềm tin tôn giáo được dưỡng nuôi bằng lời cầu nguyện, đồng thời được lời cầu nguyện nuôi dưỡng. Đức Thánh Cha giải thích hai chiều kích cá nhân và tập thể của lời cầu nguyện như sau. Gia đình Do Thái cũng như gia đình Kitô cầu nguyện trong sự thân tình của gia đình, nhưng cũng cầu nguyện chung trong cộng đoàn, thừa nhận mình là thành phần của dân Chúa đang tiến bước. Và cuộc hành hương diễn tả chính sự tiến bước ấy của dân Chúa. Lễ vượt qua là tột đỉnh của tất cả các điều này, và bao gồm chiều kích gia đình và chiều kích phụng tự công cộng. Sau lễ, Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà cha mẹ người không hay biết. Hai ông bà đã lo lắng tìm kiếm Chúa trong 3 ngày. Nghe lời trách của mẹ, Chúa Giêsu trả lời, sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Luca chương 2 câu 49. Câu trả lời của Chúa Giêsu chỉ cho thấy ai là cha thật, đâu là nhà thật của người, và người đã không làm điều gì lạ lùng và không vâng lời. Người đã ở lại nơi người phải là con, nghĩa là ở gần cha, và đã nhấn mạnh ai là cha. Từ cha này là chìa khóa mầu nhiệm của Chúa Kitô là con, và cũng là chìa khóa mầu nhiệm của các Kitô hữu là các người con trong người con. Đồng thời, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết phải là con như thế nào, đó là chính trong việc ở với Thiên Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Rồi một ngày kia, Chúa Giêsu sẽ dạy các môn đệ cầu nguyện và gọi Thiên Chúa là Cha. Khi Chúa Giêsu còn sống trong thánh gia Nazareth, cần ghi nhận sự vang vọng của từ Cha trên môi miệng Chúa Giêsu đối với con tim của mẹ Maria và cha thánh Giuse. Từ đó, chúng ta có thể hình dung được cuộc sống trong thánh gia còn tràn đầy lời cầu nguyện đến thế nào, bởi vì từ trái tim của con trẻ, rồi thiếu niên và thanh niên Giêsu, nó sẽ không ngừng làm lan tỏa và phản ánh trong trái tim của Đức Maria và cha thánh Giuse ý nghĩa sâu thẳm của tương quan với Thiên Chúa Cha. Như thế, thánh gia Nazareth là mẫu gương đầu tiên của giáo hội, trong đó chung quanh sự hiện diện của Chúa Giêsu và nhờ sự suy niệm của người, tín hữu sống tất cả tương quan với Thiên Chúa Cha và biến đổi cả các tương quan của con người với nhau. Thánh gia là hình ảnh của giáo hội tại gia được mời gọi cùng nhau cầu nguyện. Gia đình là giáo hội tại gia và phải là trường dạy cầu nguyện đầu tiên. Trong gia đình, các trẻ em, ngay từ khi còn thơ ấu, có thể học và trực giác được ý thức về Thiên Chúa nhờ giáo huấn và gương sáng của cha mẹ sống trong bầu khí ghi dấu sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc tất cả một năm mới hạnh phúc, thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG về đề tài, một lời khen đúng lúc quả thật là kỳ diệu. Phải, mỗi người chúng ta là một thế giới. Hầu như ai ai cũng lớn lên và trưởng thành dần từ những yếu hèn và những ý nghĩ nhỏ bé. Vì thế, trong suốt cuộc đời, chúng ta rất cần những lời khen, lời động viên với sự thán phục từ môi trường sống, từ gia đình, bạn bè, những nhà giáo và những bạn hữu thân quen. Những lời tích cực đó sẽ giúp xây đắp và làm vững chắc cái tôi của mỗi người. Tôi thích bạn bởi vì mỗi khi sống bên bạn, tôi cảm thấy bình an và yêu đời hơn. Những lời nói như thế là chìa khóa cho những mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ ai. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nếu hiểu biết rằng có một ai đó luôn cảm thấy họ có giá trị khi sống bên cạnh chúng ta. Mọi người đều thích gần gũi, qua lại hay sống với những người hiểu mình, chấp nhận mình, cũng như đánh giá cao về mình. Cách tốt nhất giúp mỗi người xây đắp sự tôn trọng bản thân chính là sự khen ngợi đúng lúc. Những lời nhận xét tích cực luôn làm cho người nghe mãn nguyện, hài lòng và sung sướng. Ken Plansha khuyên độc giả nên thưởng thức mỗi ngày một phút toàn lời khen. Trong cuốn sách của ông về bí quyết quản trị, ông còn bày cho chúng ta cách thu hút sự hâm mộ bằng cách hâm mộ người khác. Có nghĩa là chúng ta chạm đúng vào chỗ mà người ấy mãn nguyện nhất giá trị của bản thân. Khi được khen ngợi về một mặt nào đó, người ta sẽ lặp lại những cử chỉ tương tự. Vì thế, để khuyến khích một người thay đổi hoặc có những hành vi tốt hơn, chúng ta cứ việc nhấn mạnh đến mặt sáng của họ và nói cho họ biết về những điểm sáng đó. Người ta sẽ trở nên như điều mình nghĩ về họ, và mình cũng trở nên như điều mình nghĩ về bản thân mình. Nguyên tắc tâm lý này dường như luôn đúng. Chúng ta thử nhìn trẻ con, khi học hành hay ứng xử ngoan, được khen thưởng, chúng như được thêm năng lực, hăng hái và cố gắng làm tốt hơn. Thật ra người lớn chúng ta về phương diện này cũng không khác trẻ con là mấy. Một phương pháp giúp thăng tiến con người hiệu quả, đó chính là chú ý đến những điều tích cực, đến phần sáng của con người, thay cho việc chê bai, phê bình hay dùng hình phạt, hoặc cứ mãi nhấn mạnh đến lỗi lầm, đến mặt tiêu cực, mặt tối của một người. Một bên sẽ đem lại sức sống và sự phấn khởi, bên kia sẽ chỉ làm nản lòng, thêm mặc cảm, mất năng lực. Phương pháp nhấn mạnh điểm tốt này chúng ta có thể gọi là phương pháp bình minh. Có nghĩa là, khi ánh mặt trời đến, thì bóng đêm sẽ lùi dần. Và ngược lại, lúc hoàng hôn hay bóng đêm tới, thì ánh sáng ban ngày lùi bước. Nếu điều tốt phát triển, thì điều xấu sẽ rơi rụng và thu hẹp lại. Tuy thế, khen ngợi có thể là con dao hai lưỡi. Chúng có thể làm cho người ta mãn nguyện tự đắc, hoặc nếu khen không đúng, sẽ gây tác hại như câu chuyện ngày xưa bên Trung Hoa. Có một nhà thơ nổi tiếng được một vị quan thống đốc tham ô khen ngợi, nên để đáp trả, ông đã đề ra một bài thơ ca ngợi đức độ của quan. Quan vui mừng khắc bài thơ vào bia đá trong làng. Khi quan của viên Khâm Sai triều đình đến thanh tra do đơn tố cáo của dân, thì quan đã đọc được bài thơ này. Ông tin là đúng và an tâm trở về triều đình mà không tra xét gì. Sau khi viên thanh tra trở về kinh, quan tổng đốc ra lệnh bắt giết tất cả những ai tố cáo ông tham nhũng, hà hiếp dân lành. Vì đâu nên cớ sự này? Chính do lời khen ngợi không chân thật đã mang tang tóc đến cho bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình, đồng thời duy trì mặt tối của một người, một nhóm hay một xã hội. Ngày nay, những sự việc tương tự đâu có thiếu. Nhiều người vì danh lợi, ca ngợi, vuốt ve những kẻ quyền uy, mong lấy lòng cho mình được chút ân huệ hay được sự chiếu cố. Hơn nữa, nhiều người ca khen lẫn nhau, bốc thơm nhau, trong lúc thực chất thì không thể nào ngửi nổi. Điều đáng khen thì chê, điều đáng chê thì khen, đó là tự chuốc tai họa cho mình. Thật sự, nếu không có chánh ngôn mà chỉ có lời tân bốc xu nịnh, nếu không có chánh tâm trong cách ứng xử, thì sẽ đem lại bức xúc, tai họa và đau thương cho biết bao nhiêu người khác, chứ không phải chỉ cho riêng bản thân người nói. Chúng ta cần học cách dùng ngôn ngữ với sự cẩn trọng, với nghệ thuật cao. Lời khen là con dao hai lưỡi. Nếu muốn có hiệu quả tích cực, chúng ta cần học cách dùng ngôn từ với sự cẩn trọng, với nghệ thuật cao. Người không biết khen ngợi mới đáng lo ngại, bởi vì họ là kẻ quá bận tâm với chính mình nên không thấy việc tốt lành nơi người khác. Còn ai không dám nhận lời khen, có lẽ là vì họ thiếu tự tin, và nguy hại hơn vì họ đã phủ nhận giá trị thật của chính mình. Mong các bạn hãy xác tín, một lời khen đúng lúc quả thật là kỳ diệu.
Trên đời này, yêu nên tốt khiến nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một công tử giàu có nhất vùng đến gặp một họa sĩ nổi tiếng để mướn vẽ chân dung của mình. Sau vài tháng được báo tin bức chân dung đã vẽ xong, vị công tử vội vàng đến nơi làm việc của họa sĩ để nhận bức họa. Rủi một điều, khi vị công tử đến thì nhà họa sĩ bận việc không thể ra đón tiếp được. Vị công tử đi dọc theo hành lang, ngắm nhìn những bức họa được trưng bày nơi đó, và bỗng dừng lại nơi một bức họa chân dung ngắm nghía, vẻ mặt khinh khi. Khi vừa thấy họa sĩ bước đến, vị công tử vội vàng phê bình như sau: "Này họa sĩ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức chân dung của một người xấu xí nhiều như vậy." Làm chủ được sự luống cuống, người họa sĩ bình tĩnh trả lời: "Nhưng thưa công tử, đây là bức chân dung của công tử." Buồn thay cho vị công tử trong câu chuyện vừa kể trên. Nếu trước đó đã nhận ra bức chân dung mình, thì có lẽ vị công tử này sẽ không lên tiếng chê bai nặng lời như vậy. Nếu không biết được chân dung thể xác, thì làm sao biết được chân dung tinh thần của mình? Việc người thì sáng, việc mình thì quán. Nhiều khi ta không tiếc lời chê bai người khác, chê bai việc làm và lời nói của kẻ khác. Trong khi đó, ta lại đề cao, phóng đại những việc mình làm. Gặp trường hợp không thể nào khen được vì lời nói hay việc làm mình là quá tệ, thì ta lại tìm cách giải thích biện hộ hoặc làm ngơ che đậy. Một thái độ tinh thần như vậy chắc chắn không thể nào giúp ta thăng tiến đời sống tinh thần của mình, và lại càng không phù hợp với tinh thần Kitô. Thưa công tử, đây là bức chân dung của công tử. Ta dễ chê bai kẻ khác, nhưng không ngờ lại chê bai chính mình. Ta lên án tật xấu của kẻ khác, nhưng không ngờ lại lên án chính mình. Đó là điều đã xảy ra đối với vua David khi nghe tiên tri Nathan kể lại câu chuyện người giàu có tất cả mọi sự, chiên dê đầy đàn mà lại đi hiếp đáp kẻ nghèo cô thế để cướp đi con chiên cái nhỏ, nguồn sống duy nhất của người nghèo. Nghe tiên tri kể lại sự việc, vua David đã nóng giận kết án người giàu ỷ lại quyền thế kia là đáng chết. Nhưng tiên tri Nathan nói với vua David, thưa nhà vua, người giàu có kia chính là ngài. Vì lúc đó, vua David đã âm mưu giết chết viên tướng Uriah để đoạt lấy vợ của viên tướng này về làm vợ mình. Đây có thể nói là thái độ mà Chúa Giêsu sau này dạy cho các đồ đệ của mình. Đừng lo lấy cọng rác nhỏ nơi mắt anh chị em, mà quên đi cái đà to lớn nơi chính mắt mình. Hãy canh tân đời sống mình trước, để rồi mới mong giúp anh chị em xung quanh thăng tiến cuộc sống của họ. Trong tinh thần của lời dạy này của Chúa Kitô, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Galata như sau. Thưa anh chị em, nếu có ai phạm tội gì, thì anh chị em là những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Anh chị em hãy lấy lòng hiền từ mà khuyên răn kẻ ấy. Và chính anh chị em cũng phải ý tứ, vì anh chị em cũng có thể bị cám dỗ. Hãy nhịn nhục chịu đựng lẫn nhau, như vậy là anh chị em giữ trọn lề luật Chúa Kitô. Nếu ai nghĩ mình là cao trọng mà thực ra kẻ ấy chỉ là hư vô, thì là tự lừa dối mình. Chúng ta hãy làm việc thiện luôn, chớ nản lòng. Vậy đang lúc còn thời giờ, chúng ta hãy làm việc thiện cho mọi người, nhất là cho anh chị em cùng một đức tin như chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con biết rõ chính con và giúp con canh tân đời sống mình luôn mãi, để làm sáng danh Chúa và phục vụ anh chị em một cách thiết thực. Amen.
Con tháo thức sống những ngày bình yên, không
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.